Chúng ta hãy quan sát và nhận định thái độ của từng hạng người đứng trước thần chết.
Đối với những người nghèo khó, đứng trước thần chết không hoan hỷ thì cũng chấp nhận thần chết một cách mau mắn, nhẹ nhàng, kể cả sẵn sàng, không quá bồn chồn, đôn đáo, tháo chạy, xua đuổi thần chết bằng mọi cách. Không nuối tiếc của cải, danh vọng và đời sống chóng qua, chóng hết nơi trần gian. Có thể nói, họ rất bình thản, an tâm nhắm mắt, trút bỏ trần gian.
Còn với hạng người giàu có, cứ bo bo khư khư ôm chặt, nắm chắc, bảo vệ của cải, địa vị, danh vọng trần gian mà họ đang có.
Họ lo lắng và vô cùng khiếp sợ khi bóng dáng thần chết xuất hiện qua việc đối diện với bệnh thật.
Khi còn khỏe mạnh, họ không muốn nhắc đến thần chết, sự chết.
Lúc đau yếu, khi thần chết gần kề, họ chạy đôn chạy đáo, tìm đến hết thầy thuốc này tới bác sĩ khác. Ai mách bảo thầy thuốc nào hay, giỏi, bằng mọi cách, họ tìm đến cho bằng được, không ngại tốn kém, để nhờ chữa trị cho họ, ngõ hầu họ có thể thoát được tử thần.
Nói tóm lại, họ rất sợ chết, vì sợ phải xa rời mọi của cải, danh vọng, chức quyền họ đang có, đang hưởng thụ.
Thật đúng là cùng một kiếp người, có người đi tìm chân lý, có người hoang phí thời gian chỉ lo hưởng thụ.
Còn một hạng người nữa, gồm cả kẻ giàu, người nghèo, họ luôn luôn sẵn sàng chờ mong giờ chết, vì họ tin tưởng rằng chết không phải là hết. Chính lúc chết đi, theo lời cầu nguyện của Thánh Francisco, khó khăn lại là khi vui sống muôn đời.
Còn Thánh nữ Teresa lại nói như sau về cái chết:
không, tôi không chết đâu, tôi đã đi vào sự sống.
Thánh Cipriano không sợ sự chết đã khẳng định: chỉ những con người không biết Đức Giêsu Kitô mới sợ chết. Còn Gautier thì nói: sinh ra đó chỉ là bắt đầu chết.
Lời Chúa Kitô vẫn xác tín và vang vọng khi Ngài phán:
ta là sự sống lại, ai tin ta dù có chết cũng sẽ sống lại, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không phải chết bao giờ.
Chính vì tin và sống lời Chúa một cách mãnh liệt, lớp người thứ ba này đã luôn sẵn sàng và ao ước sớm được đón nhận cái chết về thân xác, để mau được sống vĩnh cửu phần linh hồn, được đời đời hưởng nhan Thánh Chúa.
Suốt đời họ luôn suy niệm về sự chết, về đời sống vĩnh cửu sau cái chết nơi trần gian.
Sau đây là câu chuyện một nhà sư luôn nghĩ đến cái chết khi còn sống.
Một nhà sư ở Trung Quốc tên là Viên Thủ Trung, trụ trì tại chùa Tô Châu, nổi tiếng tu hành đạo đức. Nhà sư thường bày trên án thư trước chỗ ngồi một cái quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn, dài chừng 3 tấc, có nắp đậy mở được. Khách đến chơi thường tò mò hỏi về cái quan tài nho nhỏ đó. Nhà sư trả lời: người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái quan tài này. Tôi thật lấy làm lạ, người đời ai ai cũng chỉ biết lấy phú quý, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buôn bán vất vả cả đời, chẳng biết đến cái chết là gì. Mỗi khi có việc không được như ý, tôi cầm lấy cái quan tài mà ngắm, tức khắc tôi được yên ổn trong tâm hồn.
Với hạng người trên, họ có phải bận tâm suy nghĩ, lo lắng về cuộc đời nơi trần gian, của cải, danh vọng, chức tước, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn không?
Họ sẽ nghĩ gì về tình yêu Thiên Chúa dành cho họ?
Thank you. một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tình rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong yên vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, đời Ngài hồn con nương đau, nỗi vui từ nay thắm hồn. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong yên.
Với hạng người thứ ba, lý tưởng cùng đích của cuộc đời là Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho cả nhân loại và mỗi người của họ. Họ thường quan niệm và nhận định một cách thật rõ rệt, khiêm tốn về thân phận con người.
Con người là một sinh vật bất toàn, hữu hạn. Từ những băn khoăn, khát vọng thâm sâu vọng lên nơi bản thể con người qua quá trình tiến bộ của niềm tin nơi đạo giáo, với lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô đã chắp cánh hy vọng và ban cho con người sức mạnh kiên quyết phấn đấu để tiến tới toàn thiện.
Như lời Chúa kêu mời:
các con hãy nên trọn lành như Cha các con là đấng trọn lành.
Những lời trong sách Khải Huyền là đèn soi, là sức mạnh, là kim chỉ nam đưa đường dẫn lối cho họ tiến tới đích trọn lành, tràn đầy hy vọng, vững vàng trong niềm tin như họ đã quả quyết.
Với ánh sáng đức tin đã soi sáng cho chúng ta thấy rằng sau đêm tối và sau lớp đất chôn vùi xác thân là bình minh rực rỡ, con người tiến tới miền quê hương mới, nơi mặt trời không bao giờ lặn nữa. Con người sẽ vượt qua cuộc lữ hành trần gian để tiến vào thế giới mới với trời mới, đất mới. Vì trời cũ, đất cũ đã qua đi,
biển cũng không còn. Nơi đó, con người sẽ được gặp đấng ngự trên ngai. Ngài phán:
này, ta làm mới lại mọi sự, Thiên Chúa sẽ ở giữa loài người.
Chính những lời hằng sống trên đã mặc khải, đã thúc đẩy con người tin tưởng mãnh liệt vào cuộc sống vĩnh cửu.
Nếu không có Chúa, đời con sống như thế nào? Nếu không ơn Chúa tuôn tràn, đời con làm được những gì?
Vì Chúa chính là nguồn sống, sự sống an vui tuyệt vời. Ngài là nguồn ơn châu báu, nơi Ngài ban phát muôn ơn. Chim kia vui hót trời hồng, hoa kia phơi phới ngoài đồng. Dạt dào sức sống nhiệm màu, dây tràn ơn Chúa không còn.
Nếu không có Chúa ở cùng, đời con sống như thế nào? Nếu không ơn Chúa tuôn tràn, đời con làm được những gì?
Vì Chúa chính là nguồn sáng, rọi chiếu trong đêm mịt mù. Ngài là đường thật công chính, nơi Ngài thiên mỹ siêu nhiên. sống như